Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng Giêng năm 2008. Và hôm nay chúng ta học tới phẩm thứ 9 của Kinh Pháp Bảo Đàn. Phẩm này có cái tên là Hộ Pháp, Hộ Pháp thứ 9. Tuy nhiên trong những cái văn bản xưa thì cái phẩm này được đặt tên là Tuyên Chiếu. Tuyên là tuyên đọc, chiếu là chiếu chỉ của nhà vua. Phẩm này có cái nội dung là nhà vua mời Ngài Huệ Năng về triều để làm quốc sư. Thế nhưng mà Ngài chối từ. Và có một vài đoạn pháp ngữ mà Ngài Huệ Năng Ngài khai thị cho quan nội giám. Và phẩm này nó cũng khá ngắn, khoảng chừng 3 trang thôi. Hy vọng là hôm nay chúng ta học phẩm này cho xong. Mình sẽ có một cái tên chung cho cái phẩm này, đó là Khéo Thể Ngộ Đạo. Tại vì những cái câu khai thị Ngài Huệ Năng rất là hay. Và nếu mình khéo thì mình cũng có thể quy chiếu về tự thân để ngộ được đạo. Đó là nội dung của phẩm này. Và mình đọc trước cho các vị nghe một lần, rồi sau đó mình giải thích đi vào cái phẩm này. Ngày rằm tháng Giêng, niên hiệu Thần Long Nguyên Niên, vua Trung Tôn và Võ Tắc Thiên ban chiếu rằng: Trẫm mời An Quốc Sư và Thần Tú Thiền Sư hai vị vào cung cúng dường thừa lúc muôn việc nhàn rảnh để nghiên cứu đạo Nhất Thừa. Hai sư khiêm nhận rằng ở miền Nam có Huệ Năng Thiền Sư được Ngũ Tổ mật phó y pháp truyền Phật tâm ấn, xin mời sư đến để hỏi. Nay sai nội thị Tiết Giảng lãnh chiếu đến rước thỉnh, nguyện sư từ bi thương xót mau đến kinh thành. Sư dân biểu cáo bệnh phước từ và xin được trọn đời ở trong núi rừng. Tiết Giảng hỏi: Các thiền đức nơi kinh thành đều nói muốn được ngộ đạo phải ngồi thiền tập định, nếu không nhờ thiền định mà mong được giải thoát thì chưa hề có vậy, chưa biết cách dạy bảo của sư như thế nào. Sư nói: Đạo do tâm ngộ chẳng tại tọa. Kinh nói: Nếu nói Như Lai có nằm có ngồi, ấy là kẻ hành tà đạo. Tại sao vậy? Vì tự tánh chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi, chẳng sanh chẳng diệt, gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Chư pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa, cứu cánh chẳng có một pháp để chứng đắc, huống chi là ngồi. Tiết Giảng nói: Đệ tử về kinh, hoàng đế ác hỏi, xin sư từ bi chỉ thị tâm yếu để về triều tâu lại hai vua và người học đạo ở kinh thành. Ví như một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn, khiến kẻ tối đều được sáng, dùng sáng truyền sáng, sáng mãi chẳng hết. Sư nói: Đạo chẳng sáng tối, sáng tối là nghĩa sinh diệt, sáng mãi chẳng hết cũng phải có lúc hết. Vì sáng tối là đối đãi lập danh, nên kinh Di Ma nói: Pháp chẳng thể so sánh vì chẳng đối đãi. Tiết Giảng nói: Sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Người tu tập nếu không lấy trí tuệ để chiếu phá phiền não thì cái sinh tử từ vô thủy dựa vào đâu để ra khỏi? Sư nói: Phiền não tức bồ đề, chẳng hai chẳng khác. Nếu nói lấy trí tuệ để chiếu phá phiền não, ấy là kiến giải của kẻ nhị thừa. Người đại căn thượng trí thì chẳng như vậy. Đó là một đoạn đầu của cái phẩm Hộ Pháp này. Chúng ta giải thích đôi điều về cái đoạn này trước, rồi mình đi vào cái phần Ngài khai thị ở đoạn sau. Ở đây thưa các vị là có một vài giải thích về thời nhà Đường như thế này. Ví dụ như đoạn đầu ghi là niên hiệu Thần Long Nguyên Niên, tức là Thần Long năm đầu. Nếu mình truy ra Thần Long Nguyên Niên vào năm 705 của Tây Lịch, điều đầu tiên mình chia sẻ với nhau đó là mình nói về nhà Đường. Mình nói về nhà Đường và Đạo Phật. Và cái niên đại Thần Long Nguyên Niên vào năm 705 Tây Lịch Và mình chỉ cần đọc vô đoạn đầu, mình thấy cái cách xử sự của người xưa rất là dễ thương. Ví dụ như thần Tú được gọi là Tam Đế Quốc Sư, Tam Đế Quốc Sư, Nhị Kinh Pháp Chủ. Là vị quốc sư của ba đời vua và vị pháp chủ của hai kinh đô, tức là kinh đô Trường An và kinh đô Lạc Dương, được gọi là Đông Kinh và Tây Kinh. Thông thường mình là một thầy nổi danh ở một nơi là đã ngon lắm rồi. Thế mà ngài thần Tú ta nổi danh tới hai kinh đô. Kinh đô là cái trung tâm văn hóa của một quốc gia, mà quốc gia nhà Đường lúc bấy giờ, thưa các vị, rất là mênh mông. Chưa có triều đại nào mà đất nước rộng, nền hành chánh ổn định, tất cả lĩnh vực như văn hóa, học thuật, vân vân phát triển. Và người ta đối chiếu là châu Âu và kể cả cái vùng Hồi giáo phát triển về sau, cái văn minh nó vẫn còn thấp so với nhà Đường rất là nhiều vào thời này. Thời nhà Đường thịnh trị, cái văn hiến của nó rất là cao, trong khi đó thì châu Âu vẫn còn chìm trong bóng tối, chưa có cái nét văn minh gì cả. Ấy vậy mà một ông thầy tu làm thầy của ba đời đế chế và làm pháp chủ của hai kinh đô, thế thì các vị thấy danh lớn đến chừng nào, sang quý biết chừng nào. Ấy thế mà khi vua kính trọng thì ngài có một lời khiêm tốn rất dễ thương. Ngài nói: tôi chưa phải là người có đức hạnh đủ lớn, xin bệ hạ về phương Nam mời Lục Tổ Huệ Năng. Đó là cái vị thầy được truyền tâm ấn, được truyền pháp y nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, trong này ghi này. Thì các vị có thể hình dung ra được ngài thần Tú là người đạo hạnh như thế nào. Đó là cái hành xử của người xưa. Rồi mình nói một chút về người xưa, rồi mình nói một chút về người nay, tức là những người ông thầy tu hiện tại. Thấy tội nghiệp phải không? Mình đâu đã làm được quốc sư của ông vua nào đâu. Nhiều lắm là có danh được trong một cụm Phật tử rất là nhỏ, làm được cái chùa thôi, nhiều lắm là như thế. Ấy vậy mà mình vung vãi những cái phiền muộn, thị phi, khó chịu vào nhau rất là tội, tan nát trong nội bộ đạo Phật hết. Đó là cái điều rất là thảm thương cho thế giới đạo Phật hôm nay. Mai phước là chưa làm được quốc sư, chưa làm được pháp chủ. Chứ nếu mình làm pháp sư và làm pháp chủ nữa thì thôi, thiên hạ không ai sống được với mình. Rất là đáng thương. Cho nên thưa đại chúng, là từ cái điều ngày xưa ta nhìn về cái hành xử của các bậc thầy, rồi mình học được cái bài học này áp dụng cho chính tự thân để biết làm gì, khiêm tốn lại trong đời sống của chúng ta. Phước mình chưa đủ lớn, đức nghiệp mình chưa đủ dày, trợ giác mình chưa có là bao nhiêu cả. Cho nên mình nhìn người xưa rồi quy chiếu về mình để nỗ lực tu thêm. Bằng không thì mình cứ tưởng là thiên hạ dưới gầm trời không ai bằng mình, thế thì rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về cái phong cách dễ thương của người xưa là như vậy. Rồi nói về Lục Tổ Huệ Năng có dễ thương không? Thưa dễ thương lắm. Thưa trong đây thì mình không có thấy câu nói nào thể hiện cái vẻ rất là khiêm tốn ngài Huệ Năng. Nhưng mà mình đọc đâu đó trong thiền sử thì ông có những cái câu khiêm tốn rất là dễ thương. Ông nói ông là người sinh trưởng ở chốn lãnh nam rất là quê mùa, ít học. Ông chỉ làm đạo được nơi vùng núi rừng thôi. Cái công việc giáo hóa ở thành phố nó đòi hỏi những cái bậc vừa thông tuệ, vừa đạo hạnh, vừa là cái người bác lãm kinh thư. Cho nên kẻ quê mùa như tôi xin được ở vùng núi rừng tu hành để làm cái đức giáo hóa cho chúng, mong đem cái đức nghiệp đó củng cố cho cái nền hành chính trị an của bệ hạ, trả chút ơn của quốc thổ thôi, chứ không thể về kinh đô được. Và ngay trong cái văn bản này thì ta cũng thấy là sư cáo bệnh, khước từ và xin được trọn đời ở trong núi rừng, một câu ngắn thôi. Thế thì ta có thể nhìn lại, người xưa họ trân trọng, quý mến nhau, chứ không có cái chuyện đè đầu nhau, phải không? Không có cái chuyện mạ lị và làm khó dễ nhau. Ai làm được Phật sự gì lớn hay nhỏ gì họ đều hết lòng yểm trợ. Đó là cái nét đẹp ban đầu. Cái thứ hai, mình nói chuyện về nhà đường và những cái công trình yểm trợ đạo Phật của họ. Cái vị vua đầu tiên có công với đạo Phật là Đường Thái Tông. Đường Thái Tông tức là Lý Thế Dân. Các vị nhớ là Đường Thái Tông tương ứng với cái vị sư nào trong đạo Phật không? Thống học sử. Thưa ngài Huyền Trang, ngài Trần Huyền Trang. Và cái giai đoạn đầu của Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh đó, khi mà rời Tây An đi về phương Tây thì không phải dễ dàng đâu. Ngày xưa đi thỉnh kinh cũng là một loại vượt biên. Và trên cái con đường vượt biên để qua vùng biên giới phía Bắc thỉnh kinh đó, nó đầy hiểm trở. Và tôi nghĩ con đường vượt biên băng qua sa mạc nó cay đắng hơn con đường vượt biên của các vị băng qua Biển Đông rất là nhiều. Mình chết ở trên biển nó mát, chết ở trên sa mạc nó cực kỳ nóng. Và thưa, người ta thể hiện cái điều này ở trong cái cuốn Tây Du Ký không phải là vô lý. Nào là trộm cướp, nào là mọi cái nạn tai hoạn họa trên con đường đi về phương Tây, nó giống như là 81 nạn của Đường Huyền Trang thỉnh kinh vậy. Và mình nhớ có một đoạn là ông vượt khỏi ải Ngọc Môn Quan. Cái tên thì nghe hay ho nhưng mà nó không có cái gì xinh đẹp ở cái vùng mênh mông sa mạc đó đâu. Nếu mà mình có đọc một vài bài thơ, không biết của Vương Xuân Linh hay của ai, mình nói chuyện lan man nha quý vị nghe cho vui. Làm một bài thơ về phía Tây Bắc của sông Hoàng Hà thì người ta đã nói được cái khung cảnh, cái không gian đó như thế này: Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thượng Nhất Tầng Lâu. Bạch Nhật Y Sơn Tận là mặt trời nó sáng, nó rực rỡ, nó màu trắng, nó rất là chói chang, nó chìm ở phía xa ở hòn núi. Hoàng Hà Nhập Hải Lưu tức là sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy mất hút vào biển khơi. Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thượng Nhất Tầng Lâu tức là anh muốn nhìn tới nghìn dặm xa, múc con mắt thì anh chỉ cần lên một tầng lầu thôi là nhìn thấy tuốt phương trời xa. Có nghĩa là gì? Cát vàng mênh mông, không có một bóng cây, sa mạc. Đó là những cái vùng dân cư ở. Thế nhưng mà rời khỏi ải Ngọc Môn Quan xong rồi thì có những cái trạm canh đi qua tới 4 trạm canh. Ban đêm ông rình rình ông đi vượt biên mà, đâu qua ngày đâu có giấy tờ gì đi. Và có một lần đi qua trạm canh thứ hai, thứ ba gì đó thì bị tên bắn ngay đầu gối, ngay chân. Và mai sau là ông bị xuống đó thì người ta phán giá là một ông thầy tu chứ không phải là cái tên trộm đạo chi. Do vậy cho nên họ tha, họ mang về cái chòi canh, họ cho nước uống. Và sau đó vượt khỏi chòi canh thứ tư thì đi rất là xa. Và cái điều đặc biệt ở vùng sa mạc thì nơi nào có chút nước, nơi nào có dòng sông, nơi nào có cái hồ có thể uống được là nơi đó đầy nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Người ta giữ thước như giữ vàng. Ai đi sa mạc mà chẳng cần nước. Do vậy những nơi đó mà các cái anh mà vượt biên lén phén tới đó mà lấy nước là chết bỏ mạng thôi. Ban ngày thì người ta bắt phải quay về nước đường. Ban đêm thì họ nghi là kẻ gian cho nên họ bắn chết. Và trước khi đi qua được trời canh thứ năm thì ngài lạc đường 4 ngày 5 đêm không có chút nước. Cái ngài nản chí, ngài nói là chắc không thể tồn tại được, cho nên ngài quay trở lại 100 dặm. Nhưng mà khi quay trở lại rồi, ngài mới vỗ lòng tự nói là ta trước khi rời nước đường hứa với lòng mà đi tận Tây Phương để học kinh, để thỉnh kinh mang về, chí nguyện chưa tròn, thế mà bây giờ lại quay trở lại ư? Cho nên ngài quay ngược về hướng Tây Bắc đi tiếp. Và trong cái bãi cát mênh mông ở trên thì không có một bóng chim bay, ở dưới thì không có một con vật gì sống được hết, sa mạc mà. Mình ra giữa trùng dương mênh mông, thưa các vị, đôi khi mình còn thấy được bóng hải âu, đôi khi mình còn gặp những cái sinh vật lội dưới nước. Nhưng mà sa mạc thì nó cực kỳ khô chết, không có một bóng chim bay trên trời, không một sinh vật gì sống dưới, cô đơn một mình ở trên sa mạc, cái chết nó cận kề. Thế nhưng mà tới cái đêm cuối cùng, ngài không đi nổi, ngài phủ phục xuống trên bãi cát. Và cái điều đáng nhớ là lúc nào ngài cũng niệm Quan Âm và tụng Bát Nhã Tâm Kinh cả. Và khi gục xuống phủ phục và chìm trong hôn mê thì nghe gió mát rượi nó thổi ngang qua người, và tự nhiên ông tỉnh lại, ông khỏe lại, sức khỏe dường như nó hồi phục lại như một người khỏe mạnh chưa từng đi ngang qua sa mạc. Thế rồi ngài mới bắt đầu đi về phương Tây Bắc. Một ít lâu thì gặp được hồ nước, gặp được bãi cỏ, và lấy nước, lấy thức ăn cho ngựa ăn đàng hoàng, và bắt đầu đi tiếp. Và rất là nhiều lần ngài bị cướp lột hết cả đồ đạc. Có một lần ngài bị cướp lột hết đồ, lấy hết vàng bạc. Và sau cùng thì cơ may đến là ngài trốn thoát. Ngài báo cho dân làng hay thì dân làng mới tới giải cứu một đoàn người cùng đi với ngài. Và bao nhiêu người nhà vua của nước Cao Xương cử đi để hầu hạ ngài, họ khóc thôi, họ hoảng sợ vô cùng. Ngài mỉm cười, ngài nói trân quý nhất là hình hài này, trân quý nhất là mạng sống này vẫn còn. Thế thì niềm vui vẫn còn, có chi đâu mà khóc. Mọi thứ của cải đều bên ngoài cả, cái quý nhất là cái này vẫn còn là đủ. Và thưa rất là nhiều điều. Và chúng ta biết một điều là khi ngài du học 17 năm trên con đường dài như vậy, trở về thì đường Thái Tông sắc lệnh cho triều đình trải thảm đỏ đón quyền trang ở Kinh Đô Lạc Dương. Chắc hồi xưa không có thảm đỏ, mình nói cho nó quay. Sứ thần bây giờ đến nước Việt Nam mới có thảm đỏ. Nhưng mà cái cuộc tổ chức lễ đón này rất là trọng vọng. Và sau đó thì ông bắt đầu cái công trình phiên dịch. Cho nên cái công lớn nhất của nhà Đường đó là lập một cái đạo tràng dịch thuật mang cái tầm cỡ quốc gia. Thưa đại chúng, là cái công trình văn hóa dịch thuật này không phải là công trình của cá nhân, mà nó là công trình quốc gia. Nó có thể làm thành Tam Tạng Thánh Điển như các vị thấy. Tại vì một người như ngài Quyền Trang á, thì ngài đọc văn bản tiếng Phạn, ngài dịch lại bằng tiếng Hán, dịch bằng miệng, rồi cái người viết lại cái văn dịch của ngài, rồi một cái người nhuận văn, rồi một cái người đối chiếu, một cái người chép lại hoàn thiện. Tức là nó qua rất là nhiều công đoạn để có một cái quyển kinh chúng ta đọc. Và cả một đời ngài, thưa ngài dành trọn thì giờ để làm một cái công việc dịch thuật như thế này thôi. Do vậy cái công trình Tam Tạng Thánh Điển mà có mặt như hôm nay là công trình lớn lao của hàng vạn con người. Và cái thời nhà Đường này có một cái trực được hay đó là ông tuyển cái thành phần mà ưu tú nhất của đất nước, tức là cái thành phần cực kỳ thông minh, cho học kinh và có một cái cuộc thi tuyển. Sau đó ông chọn những cái người rất là giỏi trong cái cuộc thi đó, ông mới bắt cho học Phạn ngữ, học Hán ngữ, học văn chương, và bổ sung vào cái công trình phiên dịch của quốc gia. Cho nên nó mới hình thành được Tam Tạng Thánh Điển như các vị thấy đồ sộ ở trong thư tịch. Đó là cái thứ nhất, cái công đóng góp của vua Đường Thái Tông rất là lớn. Người thứ hai đóng góp vào cái công trình phát triển đạo Phật của thầy Đường, đó là Đường Võ Tắc Thiên. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên là một người đàn bà rất là kỳ lạ. Nếu mà mình đọc lịch sử, nhất là tôi không biết ở đây các vị có đọc cái cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên của Lâm Ngữ Đường viết chưa, không biết. Lâm Ngữ Đường có cái chất kỳ thị rất là nặng, cho nên ông mạ lị bà hết lời. Trong khi đó có vài điều xảy ra đối với Võ Tắc Thiên mà chúng ta nhận biết như thế này. Một cái đất nước mênh mông, cái điều kiện phát triển văn hóa rất là cao, và cũng là một cái đất nước trọng nam khinh nữ lâu đời, và cái con người tài tuấn tập trung nơi triều đình nhà Đường không phải ít. Một cái triều đình mới xây dựng, vua Đường là một vị minh quân, và đa phần những triều đại đi qua, các vị vua đầu, chừng một hai vị vua đầu đều là những vị minh quân. Ấy vậy mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên lên ngôi và cai trị đất nước này tới 24 năm không bị cái cuộc đảo chánh nào cả. Nó là chuyện lạ. Người ta kỳ thị nam nữ vô cùng, coi những người nữ là tội phạm của nhiều thứ. Ví dụ thế này thì các vị có thể nhận ra ngay. Cái sự kỳ thị trong kinh điển thì tôi không nói, nhưng mà kỳ thị trong chữ viết của nhà nho thôi. Bất cứ cái chữ nào mà có cái chất ganh tị, nhỏ hẹp, xấu xa, tiêu cực đều có bộ nữ ngoài, mới lạ chứ. Ví dụ như chữ Giang thì người ta chỉ cần vẽ ba chữ nữ thành chữ Giang. Không phải mình muốn chọc ghẹo gì các cô đâu, mà này mình chia sẻ những cái điều rất là thực trong lịch sử để mình nói chuyện về Võ Tắc Thiên thôi. Chuyện đó là chuyện thật trong lịch sử. Chỉ cần ba người đàn bà ngạn ngữ Pháp thì họ nói khác. Họ nói chỉ cần, xin lỗi, họ nói chỉ cần một người đàn bà với một con vịt hả, thì thành cái chợ. Hai người đàn bà với con vịt thành cái chợ. Nhưng mà Đông Phương thì cái kỳ thị nó rất là nặng. Thế mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên làm vua tới 20 mấy năm, rất là ổn định triều đình. Và dưới triều của bà đâu phải là không có những tay tài tuấn, Địch Nhân Kiệt, Lỗ Quốc Cung, vân vân rất là nhiều. Đó là cái bằng chứng đầu tiên mình dẫn ra để thấy nữ hoàng Võ Tắc Thiên rất là có tài. Quyết sách vận mệnh của một triều đình làm an ổn cương vực phía Tây, lấn tới những quốc gia thổ phồn giáp với những cái vùng đất Tây Phương hiện tại, phía Đông đụng tới biển khơi, chiếm luôn Cao Ly, phía Nam thì Việt Nam cũng nội thuộc nhà Đường, và phía Bắc thì dường như họ lấn lên cả một cái vùng Mông Cổ mênh mông cũng thuộc về họ. Biên vực quốc gia rộng nhất trong các triều đại từ độc lập Hán qua tới Đường thì nhà Hán bình định kéo dài lâu. Thế nhưng mà cái cuộc nội loạn rất là nhiều, và biên vực quốc gia chưa rộng bằng thời Đường. Thời Đường mọi lĩnh vực đều phát triển. Thế mà một người đàn bà làm vua 20 mấy năm không bị mấy cái ông rất là có tài của triều đình lật đổ, chuyện lạ. Tối thiểu thì con người đó cũng phải đủ thông minh nè, dũng lược nè, cũng phải có đức nữa mới có thể giữ vững được cái diền mối của triều đình. Đó là điều thứ nhất mình dẫn ra đây. Điều thứ hai mình có thể bắt gặp được một việc nhỏ trong sử liệu ghi thế này. Từ Kính Nghiệp khởi binh làm phản, ông viết cái hịch Giống như mình viết truyền đơn phổ biến trong dân gian về cái tội phạm của Võ Tắc Thiên. Và khi bà bắt được cái truyền đơn, tức là tờ hịch của Từ Kính Nghiệp phản triều đình dẫn quân về gây rối, thì bà chắc lưỡi và nói một con người có tài thế này mà triều đình không biết sử dụng, rất là tài ba. Hắn viết cái hịch, hắn chữ Võ Tắc Thiên và ta nghe ta còn sôi máu căm hờn, tức là con người này rất là có tài, tại sao không dùng được để cho hắn trở thành người phản như thế này? Chứng tỏ là cái nhìn của người đàn bà kia rất là rộng, chấp nhận được kẻ địch, khen cái hay của kẻ địch. Và cuối cùng khi bắt được Từ Kinh Nghiệp và hỏi chứ tại sao ngươi viết cái tờ hịch, ngươi chữ ta thì phải rồi, bà con dòng họ tổ tiên ta có tội gì đâu, đâu có làm cái gì gian ác đâu mà ngươi chửi cả dòng họ tổ tiên nhà họ Võ là sao? Từ Kinh Nghiệp nói dạ thưa nữ hoàng, nếu mà tôi không làm được điều đó làm sao tôi sách động được thần dân để chống lại bà nhé. Rõ ràng cái tâm thức rộng lượng bao dung của bà rất là lớn. Đó là vài điều dẫn ra về cái tính cách của con người này. Nhưng mà điều mình đang nói là thế này, thưa đại chúng, là thời của bà những cái bộ kinh lớn được dịch ra rất là hoàn thiện như bộ Hoa Nghiêm. Bà chỉ đạo cho cái hội đồng phiên dịch dịch kinh và đích thân bà đề đại tự, tức là những cái chữ lớn tựa kinh cho bộ Hoa Nghiêm. Và kể cả bây giờ chúng ta mà khai kinh Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp là của bà. Và bà không chỉ học đạo với Ngài Huệ Năng, mà bà còn học đạo với Ngài An Quốc Sư, và bà học duy thức với Ngài Hiền Thủ. Hiền Thủ bà sống rất là dai, 80 ngoài tuổi mới chết. Và chết bệnh, không có ai đụng tới bà cả, không ai giết bà cả. Và trước khi bà làm nữ hoàng thì bà đã, người ta gọi là buông rèm, ngồi phía sau rèm quyết định về kế sách cho một triều đình của ông vua ngồi phía trước đó. Vua Trung Tông rất là ốm yếu, tức là không có năng lực để điều lý quốc gia, cho nên bà phải cố vấn mọi mặt cho vua Trung Tông lúc bấy giờ. À không phải, xin lỗi, vua Cao Tông, tức là chồng của bà, và cố vấn mọi điều cho vua Cao Tông lý trị. Đó là vài điều về cái công đóng góp của nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Và rất là nhiều cái sự liên hệ giữa đạo Phật phát triển do một tay bà củng cố yểm trợ mà thành. Và qua hai vị vua đầu nhà Đường, một là Đường Thái Tông, hai là Đường Cao Tông Lý Trị, và phía sau đó là nữ hoàng Võ Tắc Thiên, ta thấy là cái vận hội của đạo Phật phát triển được mạnh như vậy là nhờ cái sự yểm trợ rất là lớn lao của triều đình nhà Đường mà thành tựu. Đó là điều thứ nhất mình đi vào cái đoạn Phẩm Hộ Pháp thứ 9 này. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta đi vào cái phần khai thị cho vua của Huệ Năng. Cái câu thứ nhất rất là quan trọng là đạo do tâm ngộ. Thưa, đây là cái chủ trương của thiền đốn ngộ, không phải do ngồi, không phải do công phu gì cả. Và nếu mình là kinh văn nguyên thủy thì anh thể ngộ được đạo từ nơi cái sự nhận thức của anh, từ nơi trí của anh. Và đạo Phật được gọi là đạo trí tuệ, đầu tiên là đạo trí tuệ. Mình không có cái khả năng phát triển được đời sống trí tuệ thế thì không thể đến được với đạo. Không phải là niềm tin, Phật giáo không phải là niềm tin. Từ tâm ngộ nghĩa là gì? Thưa, điều thứ nhất yêu cầu là cái niềm khát khao trong tâm của ta đủ lớn. Ta có một cái mơ ước là vượt thoát khỏi tử sinh. Cái mơ ước làm thế nào để có thể vượt ngang được những cái sầu bi khổ ưu não của một đời người. Từ cái nỗi khát khao lớn như vậy, mình mới đi vào những cái con đường tâm linh. Và cái nỗi khát khao mà nó bùng cháy rất là mạnh thì mình có cơ hội thể ngộ được đạo nó mạnh hơn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa các vị, mọi lời pháp ngữ của các vị thiền sư hay các vị tổ sư đều có chung một cái nét là muốn chúng ta quay về thể ngộ cái nơi chính ta, chứ không phải là hướng ra bên ngoài. Ngay nơi nói năng, ngay nơi đi đứng động dụng của các vị khéo quay về thì các vị nhận được cái gì là tâm Phật bất động vô sinh nơi các vị. Mà không khéo thì thưa, mình chạy nghìn đời muôn kiếp không bao giờ có thể nhận ra cái gì là tâm Phật bất động. Mình tu là để đạt đến cái trình độ thể hiện niết bàn ngay hiện tiền, hay là chứng nhập chánh trí hiện tiền, hay là nhận ra cái gì là tâm Phật vô sinh của mình để sống. Và cái điều đầu tiên để nhận ra tâm Phật vô sinh không có phải là mình ba bước một lại, không phải là mình tụng kinh hay niệm Phật tối ngày hao thần tổn khí, mà cái quan trọng là mình thầm lặng quay về thể nhận cho được nơi nói năng đi đứng động dụng, nơi buồn vui, nơi suy nghĩ này, cái gì là cái động, cái gì là cái không động. Mình nhận được cái bất động, nhận được cái sáng ngời trong những chỗ lay động, vậy thì người đã thể ngộ được đạo. Trong một cái câu ở bài kể trước, mình có nhớ cái câu lục tổ nói là du xuân trì thập lịch đó. Trong ao xuân mà nếu mình thông minh thì mình sẽ nhìn thấy đâu là cái viên minh châu đang lớn nằm dưới đó, mình rất là nhẹ nhàng mình lượm được. Còn nếu mình vụng về thì mình quậy cho nước nổi bùng lên thì không biết cái nào là viên minh châu cả. Nó nằm dưới đáy ao, nó trộn lẫn ở trong sỏi, nhưng mà nó có ánh sáng. Cho nên đối với người thông minh thì rất là nhẹ nhàng, rất là tinh tế mới có thể nhẹ nhàng lội xuống và nhặt nó lên được. Người không thông minh thì lội rất là mạnh, và thô tháo thì không thể nhìn ra được đâu là viên minh châu lượm lên, thì hóa ra đó là viên sỏi với đáy hồ chứ không phải là viên minh châu. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là sự tinh tế là một, trí tuệ là hai, mới có thể quay về thể nhận được tự tâm của ta là Phật. Ở đây tổ khai thị: đạo do tâm ngộ chẳng tại tọa, kinh nói nếu nói Như Lai có nằm có ngồi ấy là cái hành tà đạo. Tại sao vậy? Vì tự tánh chẳng có chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi, chẳng sanh chẳng diệt, gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Chư pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu cánh chẳng có một pháp để chứng đắc, huống chi là ngồi. Hai cái từ này thưa các vị rất là quen. Có lần mình có học qua này. Mình trở lại cái vấn đề ngộ ở tâm. Tâm ta nó có nhiều tầng. Cái tầng cạn là vui buồn. Cái tầng kế tiếp đó là suy nghĩ thầm thì. Hai tầng đó thì ta gọi nó là tâm cũng được, gọi nó là vọng thức cũng đúng, gọi nó là ý cũng đúng. Nhưng mà thông thường ở trong Pháp Bảo Đàn thì gọi một cái từ rất là dễ nhớ, rất là quen thuộc, đó là tánh của ta. Cái tự tánh bản lai không sinh không diệt của chính ta. Do vậy Như Lai thanh tịnh thiền cũng có nghĩa là tự tánh của anh. Khi mình thể nhận được cái tự tánh không sinh không diệt của chính mình thì gọi đó là người an trú ở trong thiền định. Và người nào sống được với cái tự tánh thanh tịnh liên tục miên viễn gọi là người đó đang tọa thiền trong mọi phút mọi giây. Thế thì Như Lai thanh tịnh thiền hay là Như Lai thanh tịnh tọa, cái yếu tố đầu tiên cần phải đạt được đó là mình thể ngộ cho được đạo ngay nơi tự tâm. Và mình thể ngộ được cái điều này, mình làm thế nào đủ thông minh để sống được từng phút từng giây thì gọi là người đó đang an trú trong thiền, an trú trong định. Người đó có thể đi đứng nói cười, có thể làm mọi việc trên nhân gian, nhưng mà người đó vẫn đang tọa thiền đó, chứ không phải là người đó làm công việc bình thường. Còn mình Thưa đại chúng, là ở mức độ thâm sâu mình chưa thể ngộ được tự tâm Phật của mình. Thế thì mình có thể tụng kinh, bái sám, có thể niệm Phật, có thể tọa thiền, xem chừng như cực kỳ tinh tấn, nhưng mà vẫn chưa đạt được thiền và định và tọa. Rõ ràng là như vậy, cho nên cái yếu chỉ của nó là làm thế nào thể ngộ được cái tự tánh vô sinh bất động của chính mình trước, thì mọi việc làm của chúng ta đều hợp với đạo. Lúc bây giờ thì tùy duyên nhậm vận, mặc áo ăn cơm đứng đi vân vân, đều sống thảnh thơi trong đạo cả. Và xem chừng như cái chuyện ngộ đạo là cái gì ghê gớm. Chưa ghê gớm không? Có chi đâu mà ghê gớm. Cái đó nếu là nó ở ngoài trời mà mình phải bắt thang lên trời hái sao trời thì nó ghê gớm. Cái đó mà mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm cái gì cực nhọc hình hài thì nó ghê gớm. Trong khi cái đó là cái các vị tự có trong tay, các vị đang sử dụng hàng ngày. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, chưa lúc nào thiếu đạo thể hiện nơi đời sống các vị. Các vị chỉ cần quay lại, nhận ra được và có niềm tin thì các vị thể ngộ được đạo. Đó là cái tự có nơi ta. Ta sống trong nhân gian, thưa, vừa sanh ra đời là đã có nó. Rồi mình lớn lên, mình bị cái lớp bụi thời gian nó phủ đầy, phiền não nghiệp chướng nó rất là dày. Ấy vậy nhưng chỉ cần một phút mở mắt ra quay lại nhìn, thế thì nhận ra được đạo. Cho nên nó dễ vô cùng, tại vì nó có sẵn trong mỗi hình hài. Nó dễ hơn nữa là trong mỗi cái nheo mắt nhíu mày các vị đều có. Nó dễ hơn nữa là trong mỗi cái vui buồn các vị nó đều có. Rồi nó dễ hơn nữa đó là mỗi cái sự suy nghĩ các vị nó đều có mặt trong đó cả. Nó nhích một chút thì phiền não, nó nhích qua một chút thì nó là đạo, thế thôi. Và cái người thông minh như Đức Thế Tôn nói là giống như con ngỗng vậy đó, ngỗng chúa. Ngỗng chúa nó có khả năng kỳ diệu là người ta quậy sữa trong nước, nó chỉ thò cái mỏ vô nó uống, thế thì cái gì là sữa thì vô miệng nó, mà cái gì là nước thì nó không uống. Nó lọc hay như vậy. Và các vị lọc như vậy được thì các vị sẽ ngộ đạo. Dọa nhau thôi chứ đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Dường như các vị mà nhớ thì các vị thấy là mình học Pháp Bảo Đàn tới bữa nay 3 năm rồi. Hơn 3 năm hết. Và mình nói quanh quanh có chuyện nói chuyện à. Nói quanh quanh là đạo ở gần bên cạnh, đạo ở ngay các vị. Rồi các vị khéo thì quay về các vị sẽ ngộ. Chỉ như đó thôi, không nói gì hơn. Tất nhiên cái cửa này thì mở ra mênh mông, nhưng mà bước vô được thì nó hơi khó. Rồi có người may mắn bước vô được thì lại không chịu ở trong đó, lại bước ra. Dường như cái chuyện đó rất là thường. Và khi nào các vị bước vô mà các vị bước ra, các vị biết liền thôi à, phải không? Mình bước vô trong ấy, mình an trú được, mình thấy rất là an lạc, rất là thảnh thơi. Cái mình bước ra là mình thấy lòng mình chất ngất phiền não, rất là tội nghiệp, thì biết là mình đã lạc vào cảnh giới phàm phu rồi. Và thông thường thì ta bước vô rất ít, mà bước ra ở ngoài cái cõi tử sinh rất là nhiều. Và hôm nay mình khai triển thêm một cái con đường mới để chúng ta từ đó bước vô nó rất là dễ. Tại sao mình bước ra? Tại sao mình bước ra? Thưa, cái điều đầu tiên rất là dễ nhận, đó là tại vì mình chưa phá được ngã chấp. Mình phá được ngã chấp rồi thì các vị bước vô một lần vĩnh viễn à. Và cái này nó rất là quan trọng. Hòa thượng Từ Đàm ngài viết một câu vô ngã là niết bàn. Có một cuốn sách vô ngã là niết bàn. Vô ngã là bản chất của ta. Các vị nhìn kỹ các vị là vô ngã đó. Và thiền sư họ khai thị trăm cánh cửa mở đi vào cũng khai thị cái cửa vô ngã mà thôi. Khéo là mình phải nhận được mình vốn là vô ngã. Và cái con đường này thưa ngàn thánh đi ngang qua cái cửa vô ngã là đi vào niết bàn rất là dễ. Mình sở dĩ mà không thể an trú được ngay trong tự thể tâm, ngay trong đạo hay là ngay trong tâm Phật bất sinh là do vì mình chưa có gột hết bản ngã của mình. Cho nên mình bước vô là mình sợ sợ, mình vội vàng bước ra. Chỉ cần mình quay lại nhìn chiêm nghiệm thử hình hài này, các vị thấy rõ ràng là nó rất là vô ngã. Thế thì từ đó mình đi vô rất là dễ. Đầu tiên cái cửa vô ngã đó, đó là mình nhận diện cái gì mà nó đổi thay, cái gì mà nó đến đi, cái gì mà nó sinh diệt, là nó không có bản chất thật bên trong, cho nên gọi nó là vô ngã. Cái gì thật là nó cứng chắc, nó vững vàng, nó không đổi thay, nó không di chuyển, nó không mất còn, thì cái đó là ngã, cái đó là thật. Sở dĩ người ta gọi cái chùa vô ngã là do vì nó bằng pháp hữu vi xây dựng nên, nó do nhiều nhân duyên hội tụ để hình thành. Người ta có thể thích thì để cái chùa, buồn buồn họ bán cái chùa được chứ hả? Được. Bây giờ Việt Nam mà bán hốn gì có tiền là mua được chùa, chứ không phải là những ngày xưa chùa truyền hiền đâu. Bây giờ truyền tiền chứ không phải truyền hiền nữa. Chuyện đó chuyện thiệt. Cho nên chùa vốn vô ngã, nó được nhân duyên hình thành, nó đổi thay qua nhiều đời chủ, nó có thể để yên và ta có thể bán đi. Đó là vật chất bên ngoài. Cái thứ nữa là cái hình hài này nó vốn là vô ngã, do vì lúc mình sinh ra thì khác, bây giờ nó khác, mai kia nó đổi thay nó cũng khác. Cho nên nó không thể là cái chắc thật mà ta có thể tựa nương. Thế mà mình gắn cuộc đời mình vào cái hình hài này, cho nên bao nhiêu buồn lụy khổ đau sinh khởi. Nếu mình có thể nhận diện rõ mặt mày rằng cái hình hài này vốn không phải là ta, mà vốn là sở hữu của ta mà thôi. Thế thì thưa các vị, mình rất là nhẹ nhàng, mình bước vào mình ở luôn, chứ mình không có nhảy ra cái vùng trời sinh tử nữa. Các vị chỉ cần thể nhận thân của các vị vốn là vô ngã thực sự, thì mình loại trừ rất là dễ dàng những cái vui buồn sầu khổ bất an nó gắn với thân các vị ngay. Đó là ở cái tầng trung bình chứ chưa phải sâu. Rồi thưa các vị, cái tầng sâu hơn nữa, những cái mà mình lâu nay khổ lụy về nó là như vui, như buồn, như lo lắng, như bất an của các vị, nó vốn vô ngã, rõ ràng vậy thôi à. Mình thử ngồi bình tâm lại trong một góc nhà, một buổi tối, một buổi khuya, một buổi chiều nào rảnh rang đó, các vị thử đếm thử coi những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của các vị nó nhảy ra bao nhiêu cái. Đếm không hết. Nó sinh khởi liên tục và nó chưa bao giờ dừng. Và nó cứ đi ngang qua, đi ngang qua, đi ngang qua vậy thôi. Thế thì nó là gì? Vô ngã rất là rõ ràng. Và mình nhìn thử coi đời người của mình từ bé đến giờ mình suy nghĩ bao nhiêu điều, không đếm được. Và hầu như tất cả những cái suy nghĩ đó nó xẹt ra xẹt vào, nó sinh khởi, nó bồng bềnh rồi nó biến mất. Nếu mình nhìn được tự thân nó như bản chất của nó, tức là bản chất của nó vốn đến đi sinh diệt mất còn theo dòng chảy rất là tự nhiên, thế thì chắc chắn ta không có lưu trữ một cái gì để tự hành hạ mình cả. Bầu trời này có những ngày mây rất là dày, trời rất là lạnh, rất là âm u. Thế nhưng mà không bao giờ có cái chuyện bầu trời âm u như thế luôn cả một tháng cả. Tại sao? Bầu trời nó biết những cái tảng mây này vốn là vô ngã, nó đến rồi nó đi, đó là điều rất là tự nhiên, nó không bận tâm băn khoăn gì cả. Cho nên mây cứ đến và cứ đi, trời cứ nóng rồi cứ lạnh, thế thôi. Còn mình nhận diện được cái bản chất của vui buồn sầu khổ bất an nó vốn là vô ngã, thì nó đến nó đi, đâu có mắc mớ gì mình phải lưu trữ trong ký ức, mắc mớ gì mình phải ghi nó vào trong nhật ký để lâu lâu lật lại tự hành hạ lấy mình làm gì. Rõ ràng là tự mình chuốc khổ, chuốc buồn, chuốc sầu lụy cho mình thôi. Nếu mình biết tất cả những cái vui buồn bản chất nó vốn là vô ngã thì thưa đại chúng, mình thảnh thơi vô cùng, mình thả bỏ hết một lần sạch nhẵn, không có cái gì lưu trữ trong tâm các vị hết. Và cái pháp thực tập cạn nhất của nhà Phật đó là mình thử bình tâm ngồi nhìn lại những cái trạng thái vui buồn của tâm thức nó đi ngang qua các vị, gọi đó là thực tập. Thực tập được điều này nó không phải là khó, có điều mình chưa thích thực tập thôi. Có điều mình thấy cái chuyện này nó không phải là cái việc làm ra tiền ra gạo, nó không có cho mình vật chất gì, cho nên mình không thích làm đó thôi. Mình nghĩ là cái quan trọng đời người là phải kiếm vật chất, kiếm gạo, kiếm tiền, kiếm công danh. Trong khi đó thì thưa đại chúng, mình bình tâm nhìn lại thì gạo, cơm, tiền của vân vân, mọi cái sở hữu chung quanh ta nó cần lắm đó, nhưng chưa phải là căn nguyên làm nên hạnh phúc của đời người. Hạnh phúc đời người nó được làm từ bên trong. Khi mà lòng mình đó đầy, nó đầy tràn cái sự bao dung, đầy tràn cái sự yêu thương, và lòng mình nó tràn đầy hạnh phúc, thế thì các vị chạm vào cái gì cái đó cũng trở thành hạnh phúc cả. Lòng mình mà nó ngọt ngào, thế thì các vị chạm vào cái gì cái đó cũng trở thành niềm vui. Lòng mình mà nó chứa nhiều phiền muộn bất an, nó đầy cái chất căm ghét, hận thù, bực bội, giận tức, thế thì cái gì đối trước mắt ta, ta cũng muốn hủy diệt hết. Thế thì cái nguồn của niềm vui, của hạnh phúc nó từ bên trong. Và thưa các vị, là cái nguồn đó ta chỉ làm mỗi một việc là nhận diện như thật những cái vui buồn sầu khổ bất an của tâm thức nó đi ngang qua như tự thân nó sinh ra và biến mất, chứ không làm gì thêm hết. Mình đừng nghĩ quán chiếu theo phương pháp đạo Phật là phải vận dụng công phu gì nó cực khổ, không phải. Ta chỉ làm mỗi việc là an tĩnh, nhẹ nhàng, bình lặng, nhìn nó đến và đi rồi nó tự sinh tự diệt thế thôi. Đó là cái cấp độ thứ hai ta thực tập con đường để đi vào phá ngã chấp. Cấp độ sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là ta an trú ngay nơi cái trạng thái tĩnh lặng, nhận biết sáng tỏ, nhận diện được ý thức bồng bềnh nghĩ suy đây nó đang diễn hành ngang qua. Mình làm được điều này, đó là bước một của cái con đường thực tập ở chiều sâu. Bước hai là gì? Bước hai bây giờ là nó đến nó đi thì mặc sát nó, không có bận tâm, tùy tha thứ cái mặc tình nó trôi thôi, mà ta là cái nhận biết nó trôi. Đến hay đi là chuyện của mây bay, ta là bầu trời trong thì mây cứ bay thôi. Thế thì cái từng thực tập sâu nhất để phá ngã là mình an trú ngay nơi cái con mắt rực sáng của tâm đang mở ra, nhìn biết cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận mức độ cạn, cái suy nghĩ thì thầm ở mức độ sâu, nó đang đi ngang qua. Mình chỉ ngồi mà chơi thế thôi, thưa không có làm gì cực nhọc cả. Tu là một trò chơi, tu là một việc đùa, chứ không có gì nghiêm trọng cả. Mình đi vào cõi tử sinh, mình đùa với cái con đường của lợi của danh, mình đùa với mọi cái lĩnh vực tham đắm thế trần. Đã chán rồi, bây giờ mình quay lại mình kiếm cái trò chơi mới khác hơn, là cái trò chơi đi vào cửa niết bàn, cũng có nghĩa là trò chơi thôi. Và tu là một trò chơi, không có gì quan trọng. Và các vị thử nghĩ cái phương pháp tu như thế thì có gì không phải là trò chơi? Là một loại trò chơi, nó không có cái gì đến nỗi là ta phải cao mặt, nhăn mày, trầm tư, ghê gớm gì cả. Nó là cái việc thảnh thơi vô cùng để thực tập cái con đường vô ngã. Tự thân ta vốn là vô ngã, mọi cái đều đến và đi, chưa hề cái gì dừng lại. Chỉ có một cái điều duy nhất, đó là cái tâm Phật chói sáng của chính ta. Cái này nó nhận biết được sự nghĩ suy, nhận biết được những vui buồn đi ngang qua. Nó là người chủ sinh ra mọi thứ. Ở mặt cạn nhất ta có thể hiểu, ta là người chủ sinh ra nhà, sinh ra cửa, sinh ra xe cộ. Ở mặt cạn nhất, ta là người chủ, sinh ra mọi thứ vui buồn. Thế địa mặt sâu nhất, cái tự thể tâm, tức là cái tự tâm Phật bất động của ta, nó là cái tự thể niết bàn vô sinh bất động. Nó sinh ra vô vàn cái phương tiện để từ đó mở ra cánh cửa độ sinh và an trú ngay cái tâm Phật vô sinh bất động, thì các vị nhận diện mọi thứ đến đi như phù vân, và ngay nơi đây đạt thẳng vào cái trạng thái của vô ngã, cũng có nghĩa là trực tiếp thể nhập niết bàn. Lúc bây giờ thì mình bước một bước an trú liền trong cái vùng đất Như Lai, không có còn trở ra trong cõi tử sinh nổi chiều nữa. Đó là cái con đường người xưa khai thị để chúng ta đi vào là như vậy. Và thưa đại chúng, là sau cái đoạn khai thị này thì chúng ta bắt gặp một cái đoạn của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Đoạn khai thị đầu mình đọc lại: đạo do tâm ngộ chẳng tại tọa, kinh nói nếu nói Như Lai có nằm có ngồi ấy là kẻ hành tà đạo. Tại sao vậy? Vì tự tánh chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi, chẳng sanh chẳng diệt, gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Chư pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu cánh chẳng có một pháp để chứng đắc, huống chi là ngồi. Thưa đại chúng, là các vị có thể thể nghiệm được điều này rất là dễ. Cái nhận biết sáng ngời nơi tâm của các vị, nó chưa từng đến, nó chưa từng đi, nó chưa từng vắng mặt phút giây nào cả. Cái vui cái buồn thì nó có đến có đi, nó có khi có khi không. Nhưng mà cái nhận biết vui buồn, thưa, nó bao giờ cũng có ở đó sẵn cả. Có điều mình quên thì mình thấy mình là vui buồn. Mình chợt nhớ thì vui buồn là cái bị nhìn, mà mình là cái nhìn đó. Vui buồn là mảnh mây trôi, ta là bầu trời trong để cho mảnh mây trôi, thế thôi. Thì bầu trời trong ấy được gọi là tự tánh của ta. Cái nhận biết sáng ngời lúc nào cũng tỏa chiếu nơi các vị, cái đó là tự tánh bất sinh bất diệt, cái đó là tâm Phật bất động nơi ta. Quên thì vắng mặt, chợt nhớ thì nó có liền. Chưa tới một sát na, nó nhanh vô cùng. Một là quên, hai là nhớ, thế thôi. Và mê với ngộ, thưa đại chúng, nó nhanh hơn trở một bàn tay. Niết bàn hay tử sinh, thưa, nó cách nhau trong một niệm thôi, chứ không phải cách nhau bằng thời gian dài gì cả. Và sau cái câu khai thị đó thì tiếng giảng đó, đệ tử về kinh, hoàng đế ác hỏi, xin sư từ bi chỉ thị tâm yếu để về triều đình tâu lại cho hai vua. Rồi người học đạo ở kinh thành thí như một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn, khiến kẻ tối đều sáng, dùng sáng truyền sáng, sáng mãi chẳng hết. Hai vua là ai? Thưa, đó là một vị hoàng đế hiện diện, nhưng mà không phải là người có quyền quyết định. Còn cái vị hoàng đế không hiện diện, không ngồi trên ngai, nhưng mà quyết định vận mệnh, đó là nữ hoàng Võ Tắc Thiên, đó là hai vua. Và sau cái lời tiếng giảng thì ngài Huệ Năng ngài nói là: đạo chẳng sáng tối, sáng tối là nghĩa sanh diệt, sáng mãi chẳng hết cũng phải có lúc hết. Vì sáng tối là đối đãi lập danh, nên kinh Di Ma Cật nói pháp chẳng thể so sánh vì chẳng đối đãi vậy. Thưa, câu này mình nhìn thử mình thấy có điều này. Ví dụ như mình là một thầy bình thường, thế thì cái lời nói này không có gì để cho mình phải khai thị thêm. Nhưng mà với tổ thì bất cứ câu nói nào tổ cũng đều muốn người ta quay lại an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động. Cho nên khi thuyết giảng nói là chánh pháp hay là người học đạo mà sáng được tâm rồi thì giống như ngọn đèn bật sáng mồi ra ngọn đèn khác, thì ngay nơi đây tổ vẽ lại, tổ nói là đạo không có sáng tối. Sáng tối vốn là nghĩa sanh diệt, nghĩa là loại trừ hết tất cả những cái thứ ngôn ngữ ví dụ về đạo, để cho thuyết giảng khéo quay về thể nhận được cái ngay nơi chính ổng, đó là đạo. Và tiếng giảng lý sự thêm: sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo nếu không lấy trí tuệ để chiếu phá phiền não thì cái sanh tử đã từ vô thủy dựa vào đâu để ra khỏi? Sư nói: phiền não tức là bồ đề, chẳng ai chẳng khác. Nếu nói lấy trí tuệ để chiếu phá phiền não, ấy là kiến giải của kẻ nhị thừa. Người đại thượng căn thử trí thì chẳng như vậy. Thưa đại chúng, là cái nhìn của tổ nó siêu xuất cả hai bên. Ngay nơi phiền não khéo thì bồ đề, ngay đi sinh tử khéo thì niết bàn, ngay nơi vui buồn sầu khổ bất an đang sinh khởi mà khéo thì ngay nơi đó ta thể hội được Phật tánh nơi chính ta. Thế nào là ngay nơi phiền não mình khéo nhận ra niết bàn? Ví dụ như các vị đang buồn, các vị đang giận, các vị đang lo lắng bất an, khi mà những cái trạng thái buồn giận bất an nó khởi lên trong tâm các vị thì các vị thấy mình là những thứ đó. Thế thì cái chuyện gì nó phát sinh? Mình bị nó nhận chìm. Nhưng mà cùng lúc đó buồn phiền giận tức bất an đang sinh khởi, mà ta là người nhìn thấy buồn phiền giận tức bất an sinh khởi. Thế thì cái kia là đối tượng bị ta thấy, mà ta là cái thấy, chứ ta không phải là buồn phiền bất an. Thì ngay tức khắc là mình vượt thoát được cái dòng sông sinh tử luân hồi liền. Ngay tức khắc là mình chấm dứt được buồn khổ bất an, không cần đi đâu xa cả, và không cần niệm một câu Phật nào cả, và không cần làm gì thêm cả. Chỉ cần thấy mình là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì ngay tức khắc chấm dứt cái trạng thái buồn giận bất an sầu khổ ngay. Và cái khoảng cách nó gần vô cùng. Cho nên nói ngay phiền não chính là bồ đề, ngay sinh tử chính là niết bàn, là như vậy. Trạng thái sinh tử đó là do gì? Ta quên, ta đồng hóa mình với tâm thức sinh diệt. Niết bàn là do vì ta chợt nhớ, ta thấy ta là cái năng lực sáng ngời đã nhìn thấy những cái vui buồn, những cái suy nghĩ thì thầm. Cho nên ta vượt thoát dòng sông sinh tử, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền. Ngài Huyền Giác ngài nói là: đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Trong một sát na thôi chấm dứt được nghiệp thức của ba tăng kỳ, trong một búng tay thôi là ngàn vạn cái cửa màu nhiệm mở ra. Và rõ ràng là, thưa các vị, từ cái quên cho tới cái nhớ nó xảy ra rất là nhanh, chứ không phải một tích tắc nữa. Một là mình quên, hai là mình chợt nhớ. Thế thì từ cái vùng đất buồn phiền khổ đau mình bước vào niết bàn nhẹ vô cùng. Ở đây tổ nói phiền não chính là niết bàn, là như vậy. Và điều này, thưa các vị, ta phải thực tập nó trong từng ngày. Và mong rằng các vị khéo quay về. Mỗi một cái buồn, cái giận đến với ta là một cơ hội để ta thực tập. Mỗi một cái bực bội bất an đến với ta là cơ hội để cho ta thực tập. Và thưa đại chúng, là không có gì quý bằng mình đang có một cái hình hài còn khỏe mạnh, tâm thức của mình còn rất là minh mẫn. Mình đọc được một trang kinh, nghe được một lời khai thị của tổ, mình nhận ra được cái con đường niết bàn lòng lòng mở ra, mà mình bỏ trôi, mình không có thực tập, thế thì rất là uổng. Ngày tháng qua rất là nhanh, thoáng cái mà đã hết năm, hết năm âm lịch rồi đó. Tết tới nơi rồi. Và cứ mỗi một cái Tết đến, người trẻ thì mong mỏi, mà người lớn tuổi thì sợ thêm, chồng thêm một tuổi, cái già nó đến, cái lụm cụm nó đến, là cái chết nó đến. Mỗi một năm đất trời có cơ hội làm mới lại. Mùa đông cây cối nó tiềm phục, mùa xuân nó bắt đầu ra hoa, ra lá, ra cành. Thế thì thưa đại chúng, ta cũng vậy. Mỗi một ngày đất trời trao cho ta cái cơ hội làm mới, đó là một giấc ngủ để hôm sau tôi vươn vai đứng lên như một con người khỏe khoắn. Thế thì mỗi một ngày ta phải làm thế nào cho tâm của mình bừng sáng, cái sự sống, cái khả năng sống như đạo của mình càng ngày càng miệt mài, càng giỏi hơn. Bằng không thì thưa các vị, tới lúc vô thường gõ cửa mình ân hận muộn lắm. Ở đây thì nhiều bà cụ năm trước tôi gặp hãy còn ấy, vậy mà bây giờ càng ngày càng thưa đi. Thế thì các vị phải biết là không ai có thể hòa hẹn được hết lần lại với tử thần, cho nên hãy cố gắng, đừng đợi tới lúc quá muộn màng. Và mong rằng các vị trân quý ngày tháng, trân quý sức khỏe, trân quý cái tuổi thọ của các vị, nỗ lực tiến tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng và xin mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.